Số 265 Kinh Tác Đàm Phân Đà Lợi Hán dịch mất tên người dịch Trích Lục trong bản đời Tây Tấn, tôi nghe như vậy, bấy giờ, Đức Phật ngự trên núi Kỳ Xà Quật thuộc thành Vương Xá, cùng với chúng đại tỳ kheo hội đủ 42.000 vị, các bậc Bồ Tát như Phổ Hiền, Văn Thù Sư Lợi v.v. có 84.000 vị, các bậc Bồ Tát như Đi Lạc v.v. trong hiền kiếp này có 1.000 vị, Đế Thích cùng với các vị trời cõi trời Đao Lợi nhiều không thể tính kể, Phạm Vương cùng với các vị trời ở cõi trời Phạm Thiên nhiều không thể kể hết, vua A Xà Thế, cùng các vị vua cõi người ở cõi Diêm Phù Đề Đông không thể tính kể. Đức Phật đang ở trước bốn chúng đệ tử tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di mà nói về Tác Đàm Phân Đà Lợi, hán dịch là Pháp Hoa, rằng nói vô số bài kệ, khi ấy, một ngôi tháp bằng 7 thứ châu báu từ dưới đất vụt lên, cao vút tới cõi Phạm Thiên, ở giữa ngôi tháp ấy có một giảng đường lớn cũng được cấu tạo bằng 7 thứ báu, treo cờ phướn, lọng đẹp, hương thơm tinh khiết, trong giảng đường lộng lẫy này có chiếc giường bằng vàng, trên giường có một vị Phật đang ngồi, hiệu là Bảo Lưu La Lan, hán dịch là Đại Bảo, khen ngợi Đức Phật Thích Ca rằng, lành thay, ta từ lúc nhập Nê Hoàn đến nay trải qua số kiếp nhiều như cát sông Hằng, các cõi Phật nhiều như số cát sông Hằng, trụ trong không trung, nhớ nghĩ về hàng xa chư Phật thời quá khứ, ta đã trải qua số lượng kiếp như thế, lúc đầu không trở lại cõi ấy, ta thấy Đức Phật Thích Ca tinh tấn mong cầu Phật đạo, vì lợi ích của mọi người mà bố thí không biết nhàm chán, không hề tiếc đến chi phần của thân mạng mình như tay chân, mắt mũi, đầu cổ v.v. cả vợ con và của cải như voi ngựa, xe cộ, châu báu v.v. cũng đều bố thí tất cả, không hề có tâm tham luyến, vì vậy, ta xuất hiện cõi này là để cúng dường Đức Phật Thích Ca đồng thời hóa độ các chúng sinh thấp kém, mong Phật Thích Ca hãy an tọa trên giường vàng của ta đây mà nói kinh Tác Đàm Phân Đà Lợi. Bấy giờ, Đức Phật Thích Ca bước lên giảng đường, ngồi trên chiếc giường vàng và nói kinh Tác Đàm Phân Đà Lợi, lại nói vô số bài kệ, nghe Phật Lạc Bảo biết được danh hiệu chẳng sợ sinh tử, không còn lao khổ, nghe Phật Dược Vương biết được danh hiệu tật bệnh dứt trừ tự biết túc mạng. Bấy giờ, Đức Phật Thích Ca nói vô số A Tăng Kỳ Kiếp, lại nói vô số A Tăng Kỳ Kiếp, lúc ta còn hành đạo Bồ Tát, cầu tìm kinh Tác Đàm Phân Đà Lợi, bố thí cho người các món họ xin như thức ăn, y phục, 7 thứ báu, vợ con, tâm không hề ái luyến, có lúc ta làm vua, thời đó tuổi thọ con người rất lâu dài, ta bèn lập thái tử làm vua, giao phó mọi việc nước, còn ta thì gióng trống, khua chuông tự giao về thân mình rằng. Ai muốn mướn ta làm kẻ hầu hạ ta chỉ mong cầu có được kinh Tác Đàm Phân Đà Lợi, ta muốn thực hành cúng dường, lúc ấy, có vị Bà La Môn nói với ta, hãy làm kẻ hầu hạ tôi có kinh Tác Đàm Phân Đà Lợi, thế là ta đi theo vị Bà La Môn, dốc lòng làm một kẻ hầu hạ, phục dịch đủ mọi công việc như bưng nước, quét dọn, hái nhặt hoa quả, cùng lo chuyện ăn uống cho vị Bà La Môn ấy, trải qua hàng ngàn năm không chút biếng nhác, trễ nải. Đức Phật liền nói bài kệ, giống trống khua chung nguyện tự giao rằng ai muốn mướn ta làm kẻ hầu ta muốn hành cúng dường tâm tôi tớ ý lành, Đức Phật bảo, vị vua bấy giờ nay chính là ta, còn vị Bà La Môn thời ấy nay chính là Điều Đạt, vậy nhờ ân đức của ai khiến cho ta được đủ 6 pháp, ba la mật, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đó đều là do phước ân của Điều Đạt là bậc thầy tốt của ta, nhờ ân của bậc thầy tốt khiến cho ta được 6 pháp, ba la mật, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, uy thần tôn quý, hóa độ khắp 10 phương, tất cả đều nhờ ân đức của Điều Đạt trải qua vô số kiếp về sau này sẽ được thành Phật, hiệu là Đề Hòa La Đa, hán dịch là Thiên Vương Phật, có 10 năng lực, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, cõi nước của Phật Thiên Vương tên là Đề Hòa Việt, hán dịch là Thiên Địa Quốc, Thiên Vương Phật sẽ nói Pháp cho mọi người nghe, trọn kiếp không mỏi mệt hay ngừng nghỉ, trong lần nói Pháp thứ nhất sẽ độ chúng sinh nhiều như số cát sông Hằng chứng quả A-La-Hán, độ chúng sinh nhiều như số cát sông Hằng chứng quả Bích Chi Phật, độ chúng sinh nhiều như số cát sông Hằng phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thời ấy, Phật Thiên Vương sống lâu 20 kiếp mới nhập Nê Hoàn, chánh pháp tồn tại trong 20 kiếp, sau khi Phật Thiên Vương nhập Nê Hoàn, Xá Lợi được giữ nguyên và được tôn thờ trong ngôi tháp bằng 7 thứ báu, tháp ấy rộng 60 dặm, dài 80 dặm, tất cả dân chúng cõi Diêm Phù Đề đều đến cúng dường Xá Lợi Phật, bấy giờ có vô số chúng sinh chứng quả A-La-Hán, vô số chúng sinh phát tâm Bích Chi Phật, vô số chúng sinh phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, nếu có thiện nam, thiện nữ nào được nghe kinh pháp hoa này sinh tâm tin tưởng, không bài bác chê bai, sẽ dứt trừ được tội lỗi trong quá khứ và vị lai, đóng cửa ba đường ác, mở cửa ba đường lành, sinh lên cõi trời là bậc nhất, sinh vào cõi người cũng là bậc nhất, sinh trước các Phật trong 10 phương, tự nhiên hóa sinh trong hoa sen bằng 7 báu. Lúc đó, ở phương dưới, vị Bồ Tát theo hầu Đức Phật Đa Bảo, tên là Bát Nhã Câu, liền bạch với Đức Phật Đa Bảo nên sớm trở về cõi nước của mình. Đức Phật Thích Ca bèn bảo Bồ Tát Bát Nhã Câu, gạch ngang ta có vị Bồ Tát tên là Văn Thù Sư Lợi, các vị nên gặp nhau rồi hãy trở về. Tức thì Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi từ dưới ao lớn của rồng đầu đàn Sa Kiệt vụt hiện lên, ngồi trên hoa sen lớn như bánh xe có đến ngàn cánh, với vô số các vị Bồ Tát cùng đi theo. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi từ nơi đóa hoa sen bước xuống, đảnh lễ Phật Thích Ca và Phật Đa Bảo, rồi trở lại thăm hỏi Bồ Tát Bát Nhã Câu. Bồ Tát Bát Nhã Câu hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi: Bồ Tát xuống ao ấy hóa độ được bao nhiêu chúng sinh? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đáp: Số chúng sinh được tôi hóa độ rất nhiều, không thể tính kể, nếu nói bằng lời e tâm không tin được, xin chờ một lát sẽ có chứng cớ. Liền đó, từ dưới ao vụt hiện lên vô số hoa sen tản ra kín khắp mặt ao rộng, vị nào vốn phát tâm Bồ Tát thì hoa sẽ ở trong hư không, chỉ nói các pháp đại thừa, các vị vốn phát tâm thanh văn thì hoa sen ở trong hư không, chỉ nói các pháp dứt trừ sinh tử. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thấy hoa như vậy liền dùng kệ đáp: Bồ Tát Bát Nhã Câu, nhân giả dùng ý mình tự biết được số ấy. Bồ Tát Bát Nhã Câu lại hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi: Nhân giả đã nói pháp gì mà hóa độ được chúng sinh nhiều như vậy? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đáp: Ở dưới ao ấy, tôi chỉ nói về Tát Đàm Phân Đà Lợi. Bồ Tát Bát Nhã Câu lại hỏi: Pháp đó rất tôn quý, không pháp nào bằng, vậy có ai đã hội nhập để chứng quả Phật chăng? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đáp: Rồng đầu đàn Sa Kiệt có một người con gái mới 8 tuổi, nhưng có trí tuệ rộng lớn, ý nguyện lớn lao, có khả năng chứng quả Phật. Bồ Tát Bát Nhã Câu nói với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi: Tôi thấy thầy của nhân giả là Phật Thích Ca vì cầu quả vị Phật mà siêng năng khổ, nhọc chứa nhóm công đức, trải qua nhiều kiếp mới đạt được, nên tôi không tin là vị Long nữ kia có khả năng thành Phật. Tức thì từ dưới ao, Long nữ vụt hiện lên, đi nhiễu quanh hai vị Phật 3 vòng, rồi chắp tay bạch Phật: Phật có tướng tốt khôi ngô, công đức vòi vọi, được các trời tôn thờ, được tất cả rồng, quỷ thần, dân chúng khắp mọi nơi chốn cung kính Pháp, Phật nói rất tôn quý, nay con phát nguyện muốn được thành Phật. Tôn giả Xá Lợi Phất liền nói với Long nữ: Thiện nữ tuy phát nguyện như vậy nhưng không thể thành Phật, vì nàng còn mang thân nữ, phải thực hành chứa nhóm công đức, trải qua các hạnh thích hợp của bậc Bồ Tát. Long nữ liền cầm viên ngọc mani giá trị bằng cả một nước lớn, dâng lên Đức Phật, Phật liền thọ nhận. Long nữ hỏi Tôn giả Xá Lợi Phất và Bồ Tát Bát Nhã Câu: Tôi dâng viên ngọc quý lên Đức Phật, việc ấy là mau hay chậm? Đáp: Rất mau. Long nữ lại hỏi: Phật nhận hạt châu là mau hay chậm? Đáp: Rất mau. Long nữ nói: Tôi dâng viên ngọc quý lên Đức Phật, việc ấy là chậm. Được Phật thọ nhận viên ngọc ấy, việc đó cũng chậm. Nay tôi đạt được quả vị Phật, việc này còn mau hơn hai việc vừa rồi. Tức thì thân Long nữ liền biến thành Bồ Tát, khiến cho tất cả các vị trong chúng hội thảy đều kinh ngạc, rồi lại biến thành thân Phật đầy đủ các tướng tốt, cõi nước đệ tử đều như các đức Phật. Tất cả chư vị trong chúng hội gồm có trời, rồng, quỷ, thần cùng vô số người đều phát tâm vô thượng chánh chân, tam thiên đại thiên thế giới dung chuyển sáu cách, ba muôn người chứng quả Tu Đà Hoàn, được không thoái chuyển.